Chà, quý bạn chị em, chúng ta đã học xong sách Phúng Ca và đã bắt đầu học phần sách Các Tiên Tri. Học phần Các Tiên Tri, chúng ta sẽ lặp lại cái hoàn cảnh lịch sử mà các tiên tri đã trải qua. Dĩ nhiên những tiên tri đã nói tới ở trong lịch sử sách các vua, sách Samuel hay là những tiên tri như Elia, Elijah thì chúng ta đã đọc qua. Bây giờ chúng ta học về sách Isaiah. Isaiah là một vĩ nhân và bậc nhất trong lịch sử của Israel. Và trong khoảng gần 50 năm, tức là khoảng từ năm 740 trước Chúa Giêsu, ông đã nhiều lần can thiệp vào chính trị của nước Giu-đa và hướng dẫn nước đó qua những giai đoạn bi thảm. Ông cũng là một nhà thơ cổ điển trong văn chương Kinh Thánh. Nhưng nhất là trong lĩnh vực tôn giáo, ông đã được mệnh danh là vua các sứ ngôn. Và ảnh hưởng tư tưởng của ông còn sâu đậm mãi nhiều năm về sau này. Và chúng ta biết cái hoàn cảnh lịch sử của thời tiên tri Isaiah. Ông loan báo lịch những lời tiên tri của ông khoảng 40 năm, từ năm 740 tới năm 700 trước Chúa Giêsu. Cho nên vị ngôn sứ này đã thi hành sứ vụ dưới 4 triều vua của nước Giu-đa là triều vua Ô-di-a năm 781 tới năm 740. Thì lúc đó nước Giu-đa ở vào thời kỳ thịnh vượng. Là chúng ta đã học sách Sử Niên Biên chương 26 quyển thứ 2. Rồi chính cái năm đầu làm việc đó là năm Ô-di-a băng hà. Thì chúng ta biết được đời sống của tiên tri Isaiah được kêu gọi để làm tiên tri cho Chúa khoảng 25 tuổi. Thì ông được thị kiến ở trong đền thờ và Thiên Chúa đã xuất hiện trước mặt Isaiah trong cái ánh huy hoàng của Ngài. Và chung quanh Giza có 7 thiên thần Seraphim đang ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Lúc đó Giza cảm thấy mình không có xứng đáng và cảm thấy mình ô uế, không có đáng được tham dự vào giờ mà phụng sự Chúa, phụng thờ Chúa với những lời chúc tụng của các thiên thần ca ngợi Chúa. Vì vậy trong số các thiên thần đã cầm một cục than hồng và tiến lại gần tiên tri Giza đã đặt lên môi miệng của ông. Tội của ngươi đã được tẩy xóa, thiên thần bảo ông, và Thiên Chúa đã nói với ông, ta sẽ sai ai đây, ai sẽ đi cho chúng ta. Và Isaiah đã trả lời là, dạ con đây, xin sai con đi, trong Isaiah chương 6. Cho nên chúng ta biết là Isaiah bắt đầu được gọi khoảng 25 tuổi và thực hiện những sứ vụ của mình từ khoảng năm 740 trước Chúa Giêsu, thì chúng ta có thể đoán được là Isaiah sinh khoảng năm 765 trước Chúa Giêsu. Và Isaiah không hề biết cái sứ vụ ông như thế nào. Thiên Chúa yêu cầu Isaiah phải phục vụ Thiên Chúa. Dĩ nhiên ông có quyền từ chối, nhưng ông đã chấp nhận hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa rồi. Cho nên ông tin cậy phó thác cho Chúa. Và đó là sự lựa chọn của Isaiah. Và chính những gì Thiên Chúa đề nghị ông Abraham, thì ở đây những gì mà Chúa yêu cầu ông thì ông sẽ làm như ý của Chúa muốn. Và Đức Kitô khi đến trần gian cũng vậy. Ngài làm theo ý của Chúa Cha và Ngài cũng đòi các môn đệ của Ngài phải hoàn toàn đi theo Chúa. Ai muốn theo ta phải bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Thì Isaiah đã chấp nhận đi theo tiếng mời gọi của Chúa. Và Isaiah chúng ta như đã vừa nói đó là ông ta vào một cái bậc vĩ nhân và bậc nhất trong lịch sử Israel. Có thể ông có một vị trí cao ở trong triều đình của Giu-đa vì ông có đi lại với những quan và vua chúa triều đình. Và ông biết ông nói gì khi ông đề cập tới sự bất nhân của quyền lực chẳng hạn. Ông không hề, không nề, không sợ đối với vua Akab, vị vua cực đoan đến mức sẵn sàng sát tế con trai của mình cho thần ngoại bang. Thì ông vẫn lên tiếng chứ ông không sợ. Tức là ông phải có một thế giá nào đó ông mới có thể dám nói. Và chúng ta biết là vị tiên tri này đã phục vụ dưới 4 triều đại của nước Giu-đa là vua Hosea năm 781 tới 740, Jotham 740 tới 736, vua Akhat năm 736 tới 716, có ba sự kiện chính ở trong thời đó là chống lại ở Damas và Samari. Akhat đã cầu cứu với Assur, thì trong một vua 16 đã nói lên cái công việc của Akhat cầu cứu Assur, tức là Assyri. Isaiah đã lên tiếng phản đối cái thỏa ước này và rao giảng cái lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, vì chỉ có tin vào Chúa, còn đi liên minh với những cái nhóm quyền lực của trần gian, hôm nay nó mạnh, ngày mai nó sẽ yếu đi, rồi nó cũng sẽ bị tiêu diệt, chứ không phải là vững bền được, phải cậy trông vào Chúa thôi. Rồi chính nước Assur, tức là hay là còn gọi là Assyri, cũng vẫn là những cái tham vọng đã chiếm đóng phía Bắc, thì cũng có tham vọng chiếm đóng cả phía Nam luôn. Chứ liên minh với họ cũng chưa chắc là đã thoát khỏi làm nô lệ cho họ đâu. Ông đã làm nhiều cử chỉ tượng trưng để cảnh cáo vua Akhat cầu cứu Assyri rất là nguy hiểm. Và ông không ngừng lặp đi lặp lại châm ngôn của ông về Thiên Chúa ở với chúng ta, là đứng Emmanuel ở chương 7. Biết rằng là những lời ông nói, cái vua chẳng có nghe đâu. Nhưng mà vua, ông phải làm trọn cái sứ vụ của mình. Và chính trong sách Matthew, Phúc Âm, Thánh Matthew đã lặp lại về cái từ ngữ mà Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng Emmanuel, đã được lặp lại là lời của tiên tri Isaiah. Và vua Akhat đã trở thành chu hầu của Assur, đã từng lấy kho tàng của đền thờ ra thiêu cống, và còn tệ hại hơn nữa là ông đã sửa sang đền thờ theo cái kiểu của những người thờ tà thần bên Assur. Thì chúng ta đọc sách thứ hai các vua chương 16 thì chúng ta thấy rõ cái tư tưởng và cái cách hành xử của vua Akhat. Và Isaiah đã giới hạn cái sứ vụ của ông là dạy dỗ các đồ đệ của mình, để có những đồ đệ trung thành theo cái đường lối của Thiên Chúa. Và đồng thời với ông có sứ ngôn vi ca cũng nói lên cái nỗi cô đơn của mình và cái những cái công việc mà họ đã làm trước cái thời lưu đày. Vua Akhat không có bị sụp đổ như là phía Bắc đã bị rơi vào tay của đế quốc Assyri Assur đó năm 721 và chấm dứt cái nước Israel ở phía Bắc. Và sau khi vị vua Akhat là vị vua Ezekiel năm 716 tới 687, và cái vị tân vương này là Ezekiel, là một khởi xướng một phong trào canh tân tôn giáo, và Isaiah đã chính thức làm sứ ngôn để hướng dẫn và giúp cho Ezekiel để điều khiển và canh tân lại cái đời sống đạo. Nhưng mà cuối cùng Ezekiel cũng tìm cách thỏa hiệp với Ai Cập, là với Babylon, và đó là những cái bước sai lầm của nhà vua để sau này những thế hệ sau sẽ bị rơi vào ở trong tay của đế quốc Babylon sau này. Và Isaiah thì cương quyết phản đối bất cứ cái vấn đề chính trị đối ngoại mà đi theo hoặc là thỏa hiệp với bất cứ cái đế quốc nào chung quanh. Thì thời đó đế quốc Assyri đã nổi lên, dĩ nhiên bên Ai Cập thì vững mạnh, và sau thời gian của Assyri là đế quốc Babylon. Và nhà vua của Assyri đã từng bao vây Jerusalem năm 701 và xúc phạm đến Thiên Chúa của Juda, đó là vua Sennacherib năm 704 tới năm 6. Và cái đợt sau này mà bao vây Jerusalem thì cái đoàn quân của vua Assur đã bị bệnh dịch hạch và đã chết rất là nhiều quân lính, cho nên phải rút lui. Còn cái đợt đầu thời năm 700 đã bao vây Jerusalem và đã lấy những cái đồ vật để vua của Israel, của Juda đã triều cống cho họ. Isaiah đã đem lại cái sự can đảm cho vua Ezekiel và loan báo Jerusalem sẽ được giải phóng. Và đúng là cái đợt sau đó là đã được giải phóng. Nhưng mà chúng ta biết là có trong truyền thuyết có nói tới thời gian sau năm 701 trở đi. Không biết là Isaiah có làm việc được bao lâu hay là chính học trò đồ đệ của ông tiếp tục. Và có thể là cái chết của ông cũng tới kéo dài rồi tới năm 687 trước công nguyên ông mới chết. À, đó là, nhưng mà cũng có những cái sử sách khác trong truyền thuyết chứ không có thấy ghi một cách rõ ràng. Vua Manasseh đã hành quyết Isaiah bằng cách cưa đôi thân thể của ông. Chỉ nhiên nó không có rõ ràng ở trong cái lịch sử để chúng ta biết, nhưng mà qua những truyền thuyết để chúng ta suy đoán là có thể ông bị tù đầy gì đó sau cái thời gian mà của vua Ezekiel. Và trong sứ vụ rất là dài của tiên tri Isaiah, vị ngôn sứ đã cứ quay đi quay lại những cái đề tài giống nhau, tạo những đồ đệ ở tại Jerusalem để họ tiếp tục, và họ và Isaiah cũng thường nói tới khoảng chừng 5-6 cái biến cố lịch sử mang cái tính cách là chìa khóa của những cái sứ điệp của Isaiah. Thì trong đó có những cuộc chiến tranh trong thế kỷ thứ 8 thời đó. Thứ nhất là cuộc chiến tranh do liên minh của Syria và Ephraim đã gây nên từ năm 735 tới năm 732 trước Chúa Giêsu. Rồi việc lên ngôi của Hezekiah năm 715, cuộc nổi loạn của Asdod năm 714, năm 711. Những cái này là thế kỷ thứ 8 hết. Rồi cái chết của vua Sargon năm 705. Và cuộc nổi loạn chống lại vua Sennacherib năm 705 tới năm 701. Và trong năm 738 trước Chúa Giêsu, việc mà Assyria bại trận tại Cano, Isaiah có nói tới trong chương 10 câu 9. Và liên minh chống lại Assyria mà Juda có thể là người đầu tiên, người trong nhóm đã kéo cái liên minh cả Israel và dân Aram ở Damas đều đã phải trả thuế cho Assyria hết. Và dĩ nhiên Juda là nhóm Juda là cái nhóm cầm đầu để tách cái liên minh đó. Và năm 735 trước công nguyên, Rezin của Damasco đã tạo nên một cái liên minh mới chống lại Assyria. Chúng ta biết Assyria là ở phía bắc của nước Iraq, còn Babylon là phía nam của nước Iraq. Nhưng mà lúc đó Babylon chưa có nổi lên. Assyria thì nổi trước, và năm 720 thì họ đã chiếm hết cái vùng đất phía bắc từ Israel của nước Do Thái. Và cuộc chiến tranh đã xảy ra với liên minh Syria và Ephraim là cái cơ hội nguyên thủy cho nhiều cái lời sấm của ngôn sứ Isaiah ở trong chương 7, chương 8. Trong đó vị ngôn sứ đã cố gắng thuyết phục vua Akkad vững tin rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ quốc gia và ngăn cản ông đừng có tìm sự che chở trong cái thế liên minh với Assyria hay là Assur. Nhưng mà Akkad đã từ chối cái lời mời gọi, cái lời tiên tri của Isaiah. Còn vua Sargon là vua của vương quốc Assyria năm 725 tới năm 705 trước Chúa Giêsu. Cái tên này, tên Sargon này có nghĩa là Thiên Chúa đã làm cho vua nên vững chắc, được đặt theo cái tên của đại đế Sargon Akkad, người đã làm vua vương quốc này 16 thế kỷ trước đó, và người ta đã lấy lại cái tên này. Và đó là những cái biến cố để chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh lịch sử mà Isaiah đã gặp, và ông đã từng sống ở tại thủ đô Jerusalem, cho nên ông biết hết tất cả những cái ngõ ngách và tập tục của kinh đô, từ vấn đề bể nước, cái kho vũ khí. Thì chúng ta đọc ở chương 7 câu 3 cũng như chương 2 câu 8-11 thì chúng ta thấy là Ngài nói rất là tỉ mỉ đền thờ và việc tế lễ như thế nào trong chương 1 câu 10 đến câu 15. Hình như ông thuộc hàng quý tộc vì ông cư xử rất là đàng hoàng với vua chúa, với vua quan ở thời đó. Ông ra vào trong cung điện. Cho nên với hàng tư tế cao cấp. Rồi ông có một nhóm đồ đệ ở trong chương 8 câu 16. Vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là có thể ông là một cái trường học với cái trường phái Jae, và họ đã sưu tập và lưu truyền các lời sấm của ông và tiếp tục cái nguồn cảm hứng của Jae trong và sau cái thời lưu đày Babylon. Cho nên chúng ta có thêm Jae 2 và Jae 3 từ chương 40 đến chương 55 và từ chương 55 đến chương 66. Jae được gọi là sứ ngôn là khoảng 25 tuổi, thì lúc đó khoảng năm 740 trước Chúa Giêsu, sau khi ông can thiệp cái việc mà Sennacherib xâm lăng Juda lần thứ hai đó, khoảng năm 690, thì chúng ta không có thấy đề cập gì tới Jae nữa. Nhưng mà cái suy đoán là người ta đã có cái truyền tụng là bạo vương Manasseh là từ năm 687 đến 642. Thì bạo vương này đã cưa, bỏ tù hoặc là sau đó cưa đôi Isaiah ra. Đó là cái tục truyền nói như vậy thôi. Còn chắc chắn thì chúng ta cũng không thấy ở trong đồ đệ của ông Isaiah nói gì rõ ràng. Trong khoảng thời gian khá dài, Isaiah đã tham gia tích cực vào các biến cố chính trị. Và chúng ta đã đọc để chúng ta hiểu được là trong cái thời năm 781 đến 740 đó, thì Isaiah sinh khoảng năm 770 của thời vua Ozias. Ông có vợ và hai con với tên có nghĩa là tượng trưng là Sơ-a-gia-su, có nghĩa là một nhóm còn lại sẽ trở lại trong chương 7 câu 3. Và Ma-e-sa-la-cas-ba có nghĩa là người ta sẽ đem của cải và chiến lợi phẩm đến, trong chương 8 câu 3. Đó là cái gia thế của Isaiah. Cái vợ và hai đứa con, thì tên của hai đứa con có nghĩa rất là tượng trưng như vậy. Chúng ta sẽ lần lượt đọc để chúng ta thấy cái sứ điệp của Isaiah từ chương 1 đến chương 39 về Isaiah thứ nhất này. Thì từ chương 1 đến chương 5 là phần này không có tường thuật, nhưng chỉ gồm những lời cảnh cáo càng lúc càng nghiêm khắc dưới thời của Ozias và Jotham. Thì chúng ta sẽ lần lượt để đọc từ chương 1 đến chương 5. Chúng thấy là có những lời cảnh cáo. Xin mời đọc từ chương 1 của sách Tiên tri Isaiah. Thì kiến ông Isaiah, con ông Amốc đã được thấy liên quan đến Juda và Jerusalem. Thời các vua Úc-di-gia-hu, Jotham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Juda. Rồi cái đó là cái câu khởi đầu để cho chúng ta thấy là Isaiah thấy thị kiến và trình bày lại. Thì đây là cái câu đầu tiên là dẫn đặt vào cái lời sấm của 12 chương đầu. Đó là những cái thông điệp được công bố vào những dịp khác nhau và trong một cái thời gian khá dài, nhưng không có trình bày theo thứ tự. Đó là cái khó, không có trình bày theo thứ tự. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta thấy rõ cái sứ điệp của Ngài. Và đây là những cái lời mà nói lên cái tội. Từ câu 2, nói lên cái tội bội phản của Jerusalem, từ câu 2 đến câu 9. Rồi kết thúc với những lời cầu nguyện cảm ơn và sẽ hồi phục tương lai cho Jerusalem. Thì đó là kết thúc ở trong chương 12, câu 1, câu 6. Thì chúng ta thấy giữa cái sự bội phản của dân là trời đã nghe đây. Trời hãy nghe đây, đắc lắng tai nào, vì Đức Chúa phán. Ta đã nuôi nấng đàn con cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết. Dân ta chẳng hiểu gì. Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng. Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi, giết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa. Hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn, đầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn. Vết bầm, vết đánh, vết thương còn mớ. Chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu. Xứ sở các ngươi hoang tàn, thành thị các ngươi bị lửa thiêu. Đất đai các ngươi kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt, khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo. Chỉ còn sót lại cô gái Sion như chút túp lều trong vườn nho, như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm. Nếu Đức Chúa các đạo binh chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta đã ra như Sodom, đã giống Gomorra, nghĩa là bị thiêu hủy hoàn toàn, như thành Sodom, Sodoma và Gomorra là phạm tội đồng tính liên ái vậy. Nhưng mà Chúa vẫn để cho một số người sống sót, thì kiến của Isaiah đã thấy trước điều đó. Và dĩ nhiên chúng ta thấy lần lượt là sau đó là phía Bắc 10 chi tộc là bị nô lệ đế quốc Assyria và người ta đưa dân đi chỗ khác, di cư những người dân khác vào đó ở, cho nên làm thành cái vùng Samari, cái vùng của dân ngoại. Và chúng ta đọc ở đây để chúng ta thấy là cái thị kiến đã nói lên những cái tội lỗi, những cái bội bạc của dân, vì Đức Chúa đã nuôi nấng như là nuôi nấng đàn con vậy, lo lắng đủ chuyện, nhưng mà nói gì họ cũng không nghe. Chúng đã bỏ Đức Chúa rồi, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng rồi, cho nên họ đã tự chuốc lấy cái khổ cho họ, vì Chúa là nguồn sức sống, là nguồn hạnh phúc, mà quay lưng với Thiên Chúa thì dĩ nhiên mình ở trong cái vòng lẩn quẩn như là ở trong ao nước tù, càng ngày càng dơ bẩn thêm, rồi chính mình chết trong ao nước tù đó với cái ích kỷ của mình. Thì chúng ta đọc để chúng ta hiểu được bao nhiêu cái sự hư hỏng mà dân Israel rồi dân Juda đều đã hư hỏng. Xin mời đọc tiếp về cái tội giả hình. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomorrah, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê bập ta đã ngấy, máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sắp đa, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta. Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh trên nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và bứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lễ công bằng, sửa phạt người áp bức, sự công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Đức Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son cũng đã trắng như tuyết. Dù tội có lớn cỡ nào đi nữa, đỏ như son thì cũng sẽ trắng như tuyết, bởi vì chính Chúa làm, chính Chúa tha thứ và Chúa thanh tẩy. Có thẩm tựa vải điều đi được, cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm, ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Chúng ta thấy là 700 năm, 740 năm trước Chúa Giê-xu, Isaiah đã được thị kiến và đã thấy trước những cái sự phản nghịch, những cái tội giả hình. Ở bên ngoài thì hình thức cầu nguyện, nhưng mà bên trong vẫn sống cho tội lỗi, cho bất công. Bao nhiêu những cái lễ phẩm, lễ toàn thiêu chiên cừu mà dâng lên mà lòng không có thay đổi, Chúa đã chán ngấy rồi. Cho nên chúng ta thấy là họ cứ từ chối, cứ phản nghịch thì sẽ bị cái gì? Sẽ ăn gươm, ăn giáo. đó là những cái đế quốc chung quanh sẽ ra tay trừng phạt họ, và cuối cùng Jerusalem sẽ bình địa như cái thời sau đó 587 là họ đã phá bình địa Jerusalem, đền thờ không còn cái gì hết. Và qua đoạn này để chúng ta hiểu được là bao nhiêu cái hy lễ nó chẳng có nghĩa gì nếu con người không có thay đổi. Và ở nhiều chỗ các ngôn sứ đều lên án những nghi thức bên ngoài, không có diễn tả được tấm lòng thành mà dân kính Thiên Chúa. Nên khi mà chúng ta cứ trộm cắp, giết người, bị điếm, tham lam và làm bao nhiêu chuyện bất công trong gia đình, trong xã hội, thì những của lẽ mình dâng lên Chúa, dù có hàng bao nhiêu tỷ đô la cũng chẳng là gì hết. Vì tất cả là của Chúa mà, đâu phải của mình đâu. Mà mình có dâng lên mà lòng của mình nó ngược lại, thì có nghĩa gì đâu. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa đã chán ghét tất cả những thứ đó. Tất cả chỉ là dối trá nếu con người không lấy Chúa làm trung tâm và phụng thờ Ngài. Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội ác và bao nhiêu cái bất công trên những kẻ cô thế, cô nhi quả phụ mà không có sự công minh cho họ, đè bẹp những người yếu, cái tiếng bi ai của họ kêu thấu tận trời. Vì vậy mà phải hoán cải, phải thay đổi, phải tạo một xã hội công bằng, yêu thương, phục vụ. À, khi quay về với Chúa, thay đổi cuộc sống, thì tội của mình có lớn cỡ nào đi nữa, thì cũng được trở nên trắng như tuyết. Sau đó là lời than vãn về Jerusalem. Jerusalem là thành được Chúa tuyển chọn, nhưng mà như chàng trai chọn vị hôn thê của mình vậy. Thiên Chúa cũng chọn dân người như thế, nhưng dân này lại trở thành con điếm, tức là thay vì trung tín thờ phượng Chúa, thì lại thờ đủ loại tà thần, tiền bạc, lạc thú và những tà thần chung quanh. Nó đã bán quả tim và lương tâm mình cho các thần khác. Những thần này đã dẫn nó đến chỗ đè bẹp người nghèo và phạm tất cả mọi tội ác. Những ai đã lãng quên Thiên Chúa thì đáng bị gọi là những kẻ ngoại tình. Ngoại tình theo không phải theo cái nghĩa của đời sống vợ chồng, nhưng mà ngoại tình là thờ những tà thần khác. Và ngày hôm nay thế giới người ta thờ tiền bạc, người ta thờ quyền lực, người ta thờ những cái lạc thú xác thịt của con người. Đó là những cái tà thần hiện tại và làm cho bao nhiêu người xa cách Chúa. Ông Isaiah đã nói đến đức công minh. Đây là một trong những từ mà các ngôn sứ sử dụng nhiều nhất. Kinh Thánh coi là công chính những ai sống theo sự thật và vẫn luôn trung thành giữ giao ước của Chúa. Các ngôn sứ sẽ khẩn thiết yêu cầu công minh phải là chính trực, chứ không phải là tuân giữ các luật lệ theo hình thức, mà phải là sống chính trực thực sự, chứ không phải là giả dối, không phải là giả hình. Sau cùng Chúa Giêsu đã đạt tới cái ơn công chính của Chúa Thánh Thần, nghĩa là sự thánh thiện của Thiên Chúa được ghi sâu tận đáy lòng của con người. Chính Chúa Thánh Thần biến đổi lòng người và làm cho con người yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đó là sự công bằng đối với Thiên Chúa trước tiên, rồi sự công bằng đối với mọi người ở trên trần thế này bằng tình yêu phục vụ vô điều kiện, thì đâu còn phải lừa đảo, phải tranh chấp nữa. Những gì mình có là để phục vụ trong tình yêu vô điều kiện, để trao ban, để cho đi, như Chúa Giêsu đã làm, như Ngài đã đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Thì Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi trong lòng người để chúng ta vượt xa những cái kiểu mà giữ luật theo hình thức ở bên ngoài, để trở nên công chính mà chính Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt nhờ Chúa Giêsu Kitô. Trong một thế giới người ta nói quá nhiều đến công bằng, thì chúng ta phải biết rằng từ chỗ biết công bằng là gì đi đến chỗ thực thi đức công bằng là một con đường rất là dài. Hiểu biết là một chuyện, và thực thi đức công bằng để cho mọi người hưởng trọn vẹn ân sủng của Chúa, những tài nguyên trên thế giới này là để phục vụ cho mọi người chứ không phải cho một nhóm người. Và biết bao nhiêu người ôm tiền của thật nhiều, nghĩ đủ cách để mà mưu mô xảo quyệt cho chính mình, và dùng tiền bạc để thống trị chứ không phải để phục vụ. Và Isaiah loan báo trước, nếu đến với Chúa thì tội có đỏ như son cũng sẽ trắng như tuyết, vì chính Chúa làm cho chúng ta. Nhưng mà cứ phản nghịch Chúa thì như sẽ bị gươm giáo. Và đó là ăn gươm, ăn giáo, là những kẻ thù chung quanh họ sẽ lấn chiếm bởi vì mình không nhận sự bảo vệ của Chúa. Do đó mà ông đã thấy trước và ông đã than vãn cho Jerusalem. Đô thị vốn trung tín xưa kia sao nay lại trở thành con điếm? Đô thị xưa kia vốn chính trực, vốn là nơi ngự trị của đức công minh, sao nay lại đầy lũ giết người? Bạc của ngươi đã biến thành rỉ sét, rượu ngon thì bị pha nước vào. Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch, đồng lõa cùng trộm cướp. Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp. Chúng không phân xử công minh cho cô nhi, cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ. Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng, Đức Chúa các đạo binh, đấng vạn năng của Israel. Nào, ta hãy phạt quân đối nghịch ta cho hả dạ, sẽ báo oán những kẻ thù của ta. Ta sẽ trở tay chống lại ngươi, rỉ sét của ngươi ta sẽ tẩy sạch, như người ta lấy muối luyện kim. Mọi cặn bã của ngươi ta sẽ loại bỏ, ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống như hồi trước, và các cố vấn của ngươi tựa thuở ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được gọi là thành phố của đức công minh, là đô thị trung tín. Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh. Quân phản loạn và phường tội lỗi sẽ cùng bị đập tan, những kẻ bỏ Đức Chúa đều phải tiêu vong. Những kẻ bỏ Chúa đi thờ những tà thần thì như sẽ bị tiêu vong, lấy tiền của làm cung đích của đời mình thì mình sẽ làm nô lệ cho tiền của vật chất và sẽ tranh chấp với nhau cho đến chết. Đó là cái sự thật trong bao nhiêu thế kỷ, và người ta đã hối lộ cái tận cùng, chạy theo quà cáp, cho nên không có sự công minh ở trong xã hội. Ai có nhiều tiền hơn thì họ thắng. Dù ra trước quan tòa, kẻ nghèo vẫn là kẻ bị thua cuộc. Và đó là tình trạng của ngày xưa cũng như ngày hôm nay ở trên thế giới. Nhưng mà báo trước Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực. Chúng ta gặp lại cái chủ đề này trong nhiều trang sách của các ngôn sứ đều đề cập tới Sion. Bị cướp bóc và tàn phá, Israel cầu nguyện để được cứu độ, nhưng không sẵn lòng nghe lời Thiên Chúa. Người nói với họ, ơn cứu độ của ta sẽ là trừng phạt việc làm của các ngươi. Đây là điều rất mới mẻ. Cho đến thời ấy, người ta luôn cầu xin ơn cứu độ cho Israel, và nếu dân còn trung tín, Thiên Chúa hứa cho dân được thịnh vượng trên đất Palestine. Nhưng ở đây, ông Isaiah mở ra những viễn tượng khác. Thiên Chúa đến xét xử dân người, và những người công chính sẽ được cứu độ. Tức là theo một cái nghĩa, không phải là hồi phục Israel, theo cái nghĩa là chiếm lại vùng đất Israel ở trong thịnh vượng, mà họ là những người được hưởng lợi, còn những dân chung quanh là bị tiêu diệt. Không phải theo nghĩa đó, nhưng mà Thiên Chúa xét xử dân của Ngài, và những người công chính thì sẽ được cứu độ, còn những người mà sống bất công, gây ra bao nhiêu tội ác thì sẽ tiêu vong. Một thế giới mới sắp khởi đầu, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng, ông Isaiah nhìn thấy tương lai này ở ngoài thế giới hiện tại, nơi bạo lực hoành hành. Ông thấy vượt lên trên những cái thế giới hiện tại lúc đó, và người ta đang chờ đợi một kỷ nguyên mới. Nguyên đó chính là nơi Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải nơi người nào khác hết. Cũng vậy, phải ghi nhận rằng không có đối kháng giữa Israel với chư dân, nghĩa là với phần còn lại của nhân loại. Các dân tộc tiến về Jerusalem để tìm thấy nơi đó một ánh sáng mà Thiên Chúa đã trao vào tay của dân người. Tuy không có nói rõ, ông Isaiah muốn xét lại chủ nghĩa quốc gia Do Thái. Và trong các bài ca tiếp sau, chương 7, câu 10, chương 9, chương 11, ông sẽ phát họa hình ảnh một đấng cứu tinh. và đấng cứu tinh đó cho toàn thế giới. Vị này theo một cách nào đó sẽ là con vua David, nhưng chắc chắn không phải là người nối ngôi các vua và thủ lãnh hư đốn cai trị và lãnh đạo dân Đức Chúa đâu. Vì những vua nối ngôi David đã từng hư hỏng, không có làm theo ý của Chúa. Nhưng mà Ngài sẽ là con vua David, đấng cứu thế đến sẽ là con vua David. Và Isa đã có một cái nhìn xa như vậy. Và mãi tới hơn 700 năm sau, tức là khoảng tới khi Chúa Giê-xu đến, và thời Isa nói ở những chương này, nó sớm từ trước Chúa Giê-xu tới 740 năm, đến mình Đức Giê-xu và các tông đồ sẽ nói đến cuộc phán xét. Thiên Chúa chuẩn bị một điều mới mẻ, và người chỉ có thể kết án và tiêu diệt cái thế giới tồi tệ già cỗi mà chúng ta thì lại làm quen với thế giới đó một cách dễ dàng. Và Chúa mời chúng ta bước lên thế giới tình yêu của Chúa, thì chúng ta lại không có muốn chiến thắng cái tôi ích kỷ của mình để đi theo Đức Kitô. Cho nên đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Thì ngày xưa người ta cũng vậy, cũng thích đi theo cái đường lối tiêu chuẩn của trần gian, chứ không theo tiêu chuẩn của Chúa. Một vài cuộc giải phóng trong lịch sử khiến chúng ta nghĩ rằng triều đại Thiên Chúa đang đến, như trong sách Xuất Hành, trong Isaiah 37. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu tiến vào Jerusalem, không phải là Ngài làm theo cái ý nghĩ của người thời đó, nhưng mà Ngài báo trước về một cái vương quốc của Thiên Chúa đang bắt đầu với chính Chúa Kitô. Nhiều khi đó là những lúc lo âu chuẩn bị cho triều đại Thiên Chúa, không phải vì mang đến những điều tốt lành cho bằng vì nó phá hủy cái cơ cấu cũ nơi tội lỗi đang ngự trị, để dẫn đưa chúng ta tới một cơ cấu mới với Chúa Giê-xu Kitô phục sinh vinh quang, đấng đã chiến thắng tử thần, chiến thắng ma quỷ, và ma quỷ là cái gốc để dẫn đưa con người tới cái sự khốn khổ bây giờ và mãi mãi dưới hỏa ngục. Chúng ta, đó là cái phần mà qua thị kiến Isaiah đã thấy. Và từ chương 1 câu 9 đã đề cập đến việc tế tự của dân ngoại đang thịnh hành trong cái khu vườn và những cái lùm cây, những cái thần ba với những cái giá điếm mà họ gọi là điếm thần. Các ngươi sẽ phải xấu hổ vì những ngày vân hương mà các ngươi ưa thích, sẽ phải nhục nhã vì những khu vườn các ngươi đã chọn, vì các ngươi sẽ như cây vân hương lá héo tàn, tựa khu vườn không tinh còn nước. Người mạnh mẽ sẽ trở nên cái bùi nhùi, và việc nó làm sẽ thành một tia lửa, khiến cả hai cùng cháy mà không ai dập đi. Và những cái nơi mà họ xây, nơi mà tôn thờ thần Ba An rồi, rất là hấp dẫn đối với cả dân tộc Do Thái. Tại vì đến đó với những điếm thần, với những cái việc vui chơi nhậu nhẹt rồi làm tình với nhau, và không có tôn thờ Thiên Chúa, thì họ bị cám dỗ, bị rơi vào đó. Và Isaiah ở trong chương 2 đã nói về cái hòa bình vĩnh cửu. Đây là điều mà Isaiah con Amốc đã được thấy về Juda và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên vững, đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vương bình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa nhà của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ về. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Chúa phán truyền. Đó là lấy từ Jerusalem, từ Jerusalem thánh luật ban xuống, lời của Chúa được phán dạy. Cho nên Isa đã có cái nhìn là mọi người cùng nhau đến núi của Chúa, đến nhà của Chúa Gia-cóp. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia. Ông có một cái nhìn nó rộng rãi, để không theo những cái nền móng cũ đã hư hỏng, để đi theo một cái nhìn mới dưới ánh sáng mà dẫn đưa chúng ta tới chính tin mừng của Đức Kitô và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm thành cuốc, thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học về chinh chiến. Đó là cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Giêsu đã bắt đầu ở trên trần gian. Nhưng mà khi nào tới hầu viên mãn, đó là một cái bước tiến rất là dài. Hãy đến đây nhà hỡi nhà Gia-cóp, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Vì vậy mà ánh sáng thì chính Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, soi dẫn đường chúng ta đi, để chúng ta đi đúng đường. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ta cùng lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp. Qua các thế kỷ, Thiên Chúa phòng giữ trên thế giới một trung tâm, làm căn cứ điểm hữu hình của thế giới vô hình. Chẳng hạn như cái thang Gia-cóp đã nhìn thấy nối từ đất lên trời, sẽ được vững vàng trên con Thiên Chúa làm người. Trong Gioan chương 1 câu 51, chúng ta thấy Chúa Giêsu lặp lại cái thị kiến, cái giấc mơ của Gia-cóp là cái thang nối từ đất lên trời, và các thiên thần lên lên xuống xuống trên con người, lên Chúa Giêsu là đứng trung gian giữa trời với đất, giữa con người với Thiên Chúa. Hội thánh như là dấu hiệu trên một ngọn núi, phô bày ra trước mắt những dân tộc tin vào Thiên Chúa, cũng như những dân tộc không tin. Đã đành rằng hội thánh có nhiều điểm không mấy hấp dẫn, những cơ cấu phẩm trật, những truyền thống tù túng với những sai lầm và điều tai tiếng không kém các cơ cấu phẩm trật truyền thống trong các cộng đồng Do Thái ngày xưa đâu. Nhưng có lẽ chúng ta không biết nhìn ra những giá trị tinh thần sâu xa mà hội thánh truyền đạt cho thế giới, cũng như những giá trị mà hội thánh phát huy nơi các tín hữu thành tâm. Những người này gìn giữ trong thế giới ngọn lửa Đức Kitô đã nhóm lên. Họ luôn tạo ra quanh mình một mạng lưới tương quan, có tình người hơn, một cuộc sống đích thực hơn. Và cuối cùng chính điều này chuẩn bị cho con người mới xuất hiện. Một mình ông Isaiah đã làm cho thế giới tiến bộ nhiều hơn tất cả các vua Assur, các chiến thắng, các luật lệ và các nghệ sĩ của họ. Cũng vậy, những hoạt động chân thành của người nhỏ nhất trong các tín hữu có hiệu lực cho sự tiến bộ nhân loại nhiều hơn những cuộc họp ồn ào sôi nổi. Một ngày kia, mối men, cái khối men làm dậy một nền văn minh, tín hiệu sẽ đặt trên một ngọn núi cao hay trên một cái đế để chiếu sáng thế giới này. Vì chính Chúa Giêsu thắp sáng cái ngọn lửa đức tin, đức cậy, đức mến vào Thiên Chúa, và ngọn lửa tình yêu đó nó cháy trong tâm hồn của những con người rất là đơn sơ trong các tín hữu Chúa, và nó lan tỏa ra khắp thế giới. Nên Chúa Giêsu đã chọn hội thánh với những con người rất là mỏng giòn, yếu đuối, để cho thấy rằng chính Chúa là, chứ không phải là con người là. Rồi cái bản văn về oai phong của Đức Chúa, để thấy bản văn này không có nhắm trực tiếp với Jerusalem, nhưng mà với vương quốc phía Bắc, và Samaria là thủ đô của vương quốc này, đã mang tên tổ phụ Gia-cóp là Israel. Vào thời ấy, vương quốc phía Bắc sống những năm thịnh vượng, và cùng với những thịnh vượng này, các ngẫu tượng có mặt khắp nơi. Những ai giàu có không biết làm gì với khối vàng của mình, ngoài chuyện làm tượng và đồ trang sức, đem tiến dâng các vị thần mà họ cầu khẩn để được che chở an toàn. Và ông Isaiah đã nhìn thấy tai họa sắp ập xuống những người vô tư này. Đối với ông, các tai họa chiến tranh và nỗi kinh hoàng của kẻ bại trận chỉ là sự gặp gỡ giữa con người duy vật với Thiên Chúa của mình. Nay đã đến cái thời kỳ bị xét xử, cho nên chúng ta đọc từ chương 2 câu 6, oai phong của Đức Chúa. Vâng, Chúa đã bỏ nơi dân Ngài là nhà Gia-cóp, vì họ chứa đầy thói bói phương Đông và thầy chim như những người Philistine, sống y như những người dân ngoại. Họ thỏa hiệp với người ngoại quốc. Đất nước họ đầy bạc, đầy vàng, kho tàng thì vô hạn, Đất nước họ đầy ngựa, chiến xe thì vô số, đầy những tà thần. Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác, những vật ngón tay họ làm thành. Thế là phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất. Xin Chúa cũng đừng dung tha, hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất, để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của người. Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục. Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Chúa được suy tôn, vì Đức Chúa các đạo binh đã dành sẵn một ngày để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ, trị tất cả những gì tự cao tự đại. Chúng sẽ bị hạ xuống, trị mọi cây hương bá ly băng ngạo nghệ vương cao, và mọi cây sồi xứ ba sang, mọi quả núi ngạo nghệ và mọi ngọn đồi vương cao, mọi cây tháp cao vời và mọi tường lũy kiên cố, mọi tàu bè tắc xích và mọi du thuyền lộng lẫy. Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục, và con người ngạo nghệ rồi sẽ bị hạ xuống. Ngày đó chỉ có một mình Đức Chúa được suy tôn, các tà thần sẽ đồng loạt biến đi. Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất, để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của người, khi người đứng lên làm cho đất hãi hùng. Ngày đó có người sẽ nếm cho chuột chù, cho dơ, những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ, mà họ đã làm ra để thờ. Họ sẽ nếm hết những cái tà thần đó. Họ sẽ chui vào hang đá, vào kẻ núi để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của người, khi người đứng lên làm cho đất hãi hụt. Hãy tránh xa người đời, họ chỉ có hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu. Thì qua cái phần này để cho thấy rằng là tất cả mọi cái mà con người cho là quan trọng và tự kiêu tự đại với những gì mình đang làm được, thì tất cả những thứ đó đều sẽ tiêu tan hết. Chúa sẽ hạ bệ những người quyền thế, những kẻ tự kiêu sẽ bị hạ xuống hết. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới đáng được suy tôn. Mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà chúng ta biết khi mà con người dành cái sự tôn vinh với Thiên Chúa thì đó là một cái trọng tội. Tất cả mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Chúng ta không có suy tôn con người nào lên cái bậc thần thánh ngang hàng với Thiên Chúa được. Những người trên trần gian này rồi có một ngày kia sẽ phải chết, cho nên họ cũng chịu bao nhiêu những cám dỗ giống như mỗi người chúng ta. Và mỗi người có chọn Chúa hay không chọn Chúa, đó là vấn đề quan trọng. Còn khi chúng ta chọn lấy mình làm trung tâm mà không lấy Chúa làm trung tâm, rồi tự cao tự đại thì sẽ bị hạ xuống. Rồi khi mà không chọn Chúa thì chúng ta sẽ chọn tiền bạc, danh vọng, lạc thú và những tà thần khác để chúng ta lao vào đó, và chính chúng ta sẽ phải bị tiêu diệt do chính sự lựa chọn của mình. Cho nên đất nước của họ thời Isaiah đầy tà thần, và tà thần ở trong cuộc sống của chúng ta như là một khối u ác tính vậy, như là cục ung thư trong thân xác mình vậy. Nó một ngày một lớn lên, vô độ, làm cạn kiệt sức sống của chúng ta. Tà thần là những gì mà khoa học, tiến bộ, tiện nghi, nhà cửa, xe cộ hay trương mục ngân hàng của mỗi người tạo ra. Khi chúng ta không còn coi nó là những phương tiện để hoàn thành kế hoạch của Chúa, mà lại coi nó là cùng đích cho mình, thì chúng ta đã dành tất cả thời gian của mình và niềm hy vọng của mình vào tiền bạc, vào nhà cửa, tiện nghi, tiến bộ ở trong xã hội, mà không có để ý gì tới cái đấng đầy quyền năng là đại ân nhân của mình cho mình tất cả những cái quà tặng đó, để chúng ta không có cảm tạ Ngài. Cho nên trong cái điệp ngữ mà chúng ta thấy người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, thì tính ngạo mạn của người làm lớn và bậc khôn ngoan, tính kiêu căng của kẻ tầm thường và giả vờ khiêm tốn. Con người đạo đức tự kiêu, tưởng mình hiểu biết Thiên Chúa, vì mình biết nói về Chúa thật là hay. nhưng mà mình không có thay đổi cuộc sống của mình vẫn lấy mình làm trung tâm để hưởng những lời khen của người khác, thì lúc đó là chúng ta đang làm, đang giành được cái sự vinh quang đó với Chúa rồi. Lòng yêu của con người chỉ là một thù tạo, thì đi đến cuối cuộc đời mà vẫn chưa gặp Chúa hằng sống được, vì nó cản trở mình không có gặp được Chúa. Còn trầm trọng hơn là một hành động điên rồ. Đây là tội lăng mạ Thiên Chúa Chí Thánh. Và điều này đòi hỏi sự đền tạ. Tình yêu càng thần thiên thì càng đòi hỏi và ghen tương. Con người tự kiêu, giai cấp ngạo nghễ, xã hội phồn vinh, cuộc sống an toàn, tất cả đều sẽ bị sụp đổ. Và Isaiah đã thấy trước, đã loan báo, và chúng ta đã nghe để suy tư về cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta tiếp tục chương 3.